Nếu dân tôi có quyền đề cử. Kính thưa quý thính giả, tiếp theo lời kêu gọi của chúng tôi, nhiều thính giả trong những ngày qua đã đặt cùng câu hỏi: ai cho phép Mặt trận Tổ quốc, một tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngang nhiên tước quyền đề cử ứng viên quốc hội của toàn dân? Đã đến lúc mỗi người dân phải xác quyết các quyền của mình, bất chấp các thủ đoạn ngăn chặn của nhà cầm quyền. Người dân sẽ tự chọn những người mà họ cho là đáng tin tưởng nhất để đại diện họ. Trong tinh thần đó, chúng tôi đã nhận được một số thư đề cử từ các thính giả và độc giả gửi về. Chúng tôi sẽ tuần tự đọc tên các vị được đề cử mỗi ngày và đăng tải tại các trang mạng của đài. Người thứ nhất được thính giả Nguyễn Thị Hường đề cử làm đại biểu nhân dân hôm nay là ông Di Đức Hồi. Tôi là Nguyễn Thị Hường, đang ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Là một người dân thấp cổ bé miệng, ít học, nhưng tôi thấy ai thực lòng yêu nước thì tôi bầu cho người đó. Kỳ bầu cử đại biểu quốc hội lần này, tôi chưa thấy ai có thành tích coi được trong danh sách của nhà nước đề cử. Nếu tôi được đề cử, tôi sẽ đề cử ông Di Đức Hồi vì tôi thấy ổng là người rất xứng đáng. Ông ngày xưa từng là một đảng viên trung kiên, đã làm đến chức giám đốc trường đảng, thường trực huyện ủy, chức vụ bự lắm chứ đâu phải chuyện chơi. Nhưng khi ông ấy thấy đảng sai lầm là ông ấy nói ngay. Đang có chức có quyền có lợi mà ông ấy sẵn sàng bỏ đảng, sẵn sàng chấp nhận tù đầy thì con người này mới là người yêu nước hết lòng. Tôi tin là nếu ông Di Đức Hồi làm đại biểu quốc hội, ông ấy sẽ vì nguyện vọng của người dân, của đất nước mà lên tiếng không ngậm miệng ăn tiền, gật gù, đồng ý như đa số các vị đại biểu trước giờ. Đã không bị bầu thì thôi, đi bầu phải bầu cho người có lòng, có tâm với đất nước. Mà sao nhà nước mình cứ hay gây khó cho những người yêu nước thương dân không à? Thiệt tình là buồn.
Vị thứ hai được ký giả Quỳnh Anh gốc Đà Nẵng đề cử làm đại biểu nhân dân hôm nay là bác sĩ Lê Nguyên Sang. Bác sĩ Lê Nguyên Sang sinh năm 1959, quê ở Đà Nẵng, đã từng đi nghĩa vụ quân sự hơn 5 năm. Sau khi phục viên, anh trở lại trường và tốt nghiệp bác sĩ. Là một sáng lập viên đảng Dân Chủ Nhân Dân, bác sĩ Lê Nguyên Sang còn được biết tới với tên Nguyễn Hoàng Long, thường vụ trung ương đảng của đảng này, và bút hiệu khác là Nguyễn Hải Sơn. Trước khi bị bắt, ông đã có nhiều bài viết khá thẳng thắn, như đã đến lúc phải chấp nhận đương đầu với cường quyền, sự ra đời của các lực lượng chính trị đối lập nằm gãy cánh. Vì chủ trương đa đảng như hiến pháp cho phép, ông bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt ngày 14 tháng 8 năm 2006. Bác sĩ Lê Nguyên Sang được thả về sau 4 năm tù giam và hiện còn bị quản chế 2 năm nữa. Ngay sau khi ra tù, ông đã xác quyết không từ bỏ con đường đã chọn, cho dù có thể lại bị bỏ tù. Theo ông, thì nhà tù Cộng sản chỉ là nhà tù nhỏ thôi. Ngoài nhà tù đó, còn nhà tù lớn hơn nữa. Ai ở tù đều có cảm giác, đều biết sau 4 bức tường, còn thêm 4 bức tường. Tiếp đó nữa là cái xà lim chỉ nhốt đủ một người mà thôi. Trong đầu ông cũng đã từng nghĩ đến chuyện vượt biên, nhưng ông đã quyết định, nhiệm vụ của chúng tôi là đứng ra gánh vác đất nước này. Ông khẳng định, con đường dân chủ Việt Nam là con đường không thể đảo ngược được. Có thể tôi đi nhanh hơn người khác, ngay cả Cộng sản Việt Nam cũng muốn dân chủ hơn, chứ không thể quay lại hướng độc tài, bởi con đường dân chủ Việt Nam là con đường không thể thay đổi được. Với kiến thức, lòng yêu nước, ý chí và tư tưởng lạc quan như thế đấy, tôi tin chắc rằng ở vị trí đại biểu quốc hội, bác sĩ Lê Nguyên Sang sẽ làm được rất nhiều việc ít nước lợi dân. Tôi cầu mong cho đất nước có nhiều người lãnh đạo muốn đi nhanh về hướng dân chủ tiến bộ như ông.
Kính mời quý thính giả tiếp tục gửi các thư đề cử về cho chúng tôi. Tiết mục Nếu dân tôi có quyền đề cử sẽ là thông điệp chung của dân tộc chúng ta để xác định làng ranh giữa danh sách những người được dân chọn vì vận mạng đất nước và những kẻ được Đảng Cộng sản Việt Nam chọn để phục vụ chính họ, bất kể số phận đất nước.